1945-1954, hơn 280.000 quân nhân Pháp của bên bộ binh, không quân và hải quân đã hiện diện trên chiến trường Đông Dương. Sau trận Điện Biên Phủ rồi Hiệp định Geneva tháng 7 năm 54 và chính thức là đến năm 1956, toàn bộ các quân nhân của Pháp đã rời khỏi Đông Dương. Ngày trở về họ đã được tiếp đón như thế nào và sau một cuộc chiến gần 10 năm còn đọng lại những gì từ những đợt hành quân ở Viễn Đông? Trong phần chót loạt bài về chiến tranh Đông Dương mà Việt Nam gọi là cuộc chiến chống Pháp, nhà sử học Michel Baudin nhấn mạnh đến những thất vọng của những người lính Pháp thất trận. Bất mãn lại càng lớn hơn nữa trước sự thờ ơ của công luận Pháp, và khi họ nhận thấy rằng những người lính được điều sang Đông Dương chỉ là những con cờ trong tay các phe nhóm chính trị tại Paris. Thống kê được cập nhật của bên quân đội Pháp cho thấy đã có trên dưới 110.000 quân nhân tử trận ở Đông Dương, trong đó có khoảng 23.000 người lính Pháp, 8.000 lính Lê Dương, hơn 16.000 lính Châu Phi cùng với lính bản địa. Để so sánh thì các tài liệu của Pháp đưa ra con số đã có từ 350.000 cho đến 500.000 thương vong trong hàng ngũ của đối phương. Sau trận Điện Biên Phủ và cho đến năm 56, những người lính cuối cùng của lực lượng viễn chinh Pháp đã rời khỏi Đông Dương. Tuy nhiên, nhà sử học Michel Baudin trong các công trình nghiên cứu nói đến những đợt trở về, bởi vì trong số gần nửa triệu quân nhân được điều sang Đông Dương trong thời gian 1945-1954 thì thời gian phục vụ trung bình của họ là khoảng 2 năm. Số này đã trở về rồi không ít người trong số ấy cũng đã tình nguyện để quay lại Đông Dương. Hơn nữa, mỗi đợt trở về và đối với mỗi một người lính thì ngày trở về luôn là những kinh nghiệm khác nhau. Những người lính còn sống sót trong số trên dưới 183.000 lính Bắc Phi và trong vùng Hạ Sahara từ chiến trận trở về nguyên quán, họ thường được đón nhận trong tiếng kèn, tiếng nhạc. Trái lại thì những người lính Pháp khi đặt chân đến cảng Marseille thường vấp phải thái độ thù nghịch của một phần dân chúng, hay khá hơn là sự lạnh nhạt của công luận Pháp. Thưa kính chào Michel Baudin và cảm ơn ông trở lại với chương trình của RFI Việt ngữ ngày hôm nay. Trước hết thì xin giáo sư nói rõ hơn về cái hành trình của những người lính viễn chinh khi mà họ rời khỏi Đông Dương ạ.
90% des hommes reviennent par bateau sur ces transports de troupes dont le plus célèbre est le
Khoảng 90% các quân nhân trở về bằng đường thủy. Chiếc tàu nổi tiếng mang tên Pasteur được huy động để đưa những người lính phục vụ tại Đông Dương trong thời gian từ 24 đến 29 tháng. Tàu được trang bị hai bệnh viện để điều trị cho thương binh. Những trường hợp bị nặng lắm thì mới được hồi hương bằng đường hàng không. Những người lính từ chiến trận trở về này được đón tiếp nhiều cách khác nhau. Từ năm 1947 trở đi, có nhiều đoàn thể do Đảng Cộng sản Pháp và Công đoàn CGT huy động chẳng hạn ra tận cảng Marseille để phản đối chính sách của Pháp ở Đông Dương. Các vụ tập hợp này căng thẳng đến nỗi chính phủ phải huy động nhân viên cảnh sát để bảo vệ chiến binh. Người ta hò hét, thóa mạ, phỉ nhổ, ném bù lon vào những người lính từ Đông Dương trở về. Trái lại, lính Phi Châu khi trở về nguyên quán của họ được đón tiếp nồng hậu trong tiếng kèn, tiếng nhạc. Do vậy, có không ít các quân nhân khi đặt chân lên đất Pháp, họ chỉ muốn cãi lời cấp trên, lao ra so găng với người biểu tình, ví những người lính Đông Dương trở về như lực lượng bán quân sự của Đức Quốc xã.
Và trong các cái đợt trở về cuối cùng đó, tức là sau trận Điện Biên Phủ cho đến năm 1956, thì cái nỗi cay đắng, nếu không muốn nói là cái sự hận thù của những người lính này lại càng hằn sâu hơn nữa. Tuy nhiên, cái điều bất ngờ là cái tâm trạng hận thù đó không chỉ nhắm vào bên kẻ thù, tức là bên Việt Minh, bởi trong số hàng trăm nhân chứng mà giáo sư đã trực tiếp tiếp xúc đó, dường như chỉ có một số ít có cái nhìn tiêu cực về Đông Dương. Vậy thì sau những năm tháng mà chinh chiến, còn đọng lại những gì nơi những người lính trong lực lượng viễn chinh của Pháp ạ?
Deux ou trois choses qui sont apparemment opposées.
Còn đọc lại đôi ba nét khá là mâu thuẫn. Các chiến binh giữ lại kỷ niệm đẹp về phong cảnh của Đông Dương, về hình ảnh người đàn bà Đông Dương, về những bữa cơm ở nơi này. Qua lời kể của nhiều nhân chứng mà chúng tôi đã gặp, hình ảnh Đông Dương, hương vị của Đông Dương vẫn còn đọng lại qua ánh mắt hay trên làn da của những người lính này. Nhưng bên cạnh đó thì đây cũng là một cuộc chiến khốc liệt. Cuộc chiến nào cũng khốc liệt cả, nhưng tại Đông Dương, các chiến binh đã trông thấy nhiều điều khủng khiếp. Họ tận mắt chứng kiến những cảnh tượng tra tấn, những gia đình bị chôn trong các ổ kiến lửa, hay hình ảnh đồng đội bị tàn sát, và cũng có thể là chính họ đã nhúng tay vào những vụ khủng khiếp đó. Điều thứ ba đọng lại nơi những người lính này là khi trở về, họ thực sự cảm thấy bị xúc phạm vì thái độ của công luận Pháp. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn của chiến tranh, thì Sài Gòn hay Hà Nội vẫn tràn đầy nhựa sống. Trái lại, người Pháp ở ngay trên quê hương của họ thì lúc nào cũng buồn tẻ lạnh nhạt. Trong số hàng trăm nhân chứng chúng tôi có dịp tiếp xúc trực tiếp, chỉ có một vài người nói là họ không thích nghĩ về quãng thời gian ở Đông Dương. Một điểm rất quan trọng khác là một số quân nhân có suy nghĩ sâu xa thì họ cảm thấy ghê tởm chính giới ở Pháp. Theo họ thì chính phủ đã đem con bỏ chợ, phó mặc họ ở Đông Dương. Các quân nhân Pháp cũng chán ngán không kém khi nhận thấy rằng một trận bóng đá hay vòng đua xe đạp Tour de France lại thu hút chú ý nhiều hơn là tình hình ở Đông Dương, nơi những người lính Pháp đang chiến đấu. Cũng có người oán hận Đảng Cộng sản, đồng ý điều quân sang Đông Dương để rồi quay sang ủng hộ Việt Minh. Thậm chí một số nhân chứng còn giải thích với chúng tôi rằng Đảng Cộng sản Pháp đã phá hoại những thiết bị mà Pháp gửi sang Đông Dương để hỗ trợ các chiến binh. Từ sự bất mãn đó, nảy sinh tinh thần nổi loạn, và đây là điều hết sức quan trọng trong hàng ngũ quân đội Pháp tại Algeria đã được thay nghén từ những cánh đồng ở Đông Dương.
La révolte de l'armée en Algérie prend ses racines dans les rizières indochinoises.
Giáo sư muốn nói đến một cái sự rạn nứt trong cái giới quân nhân với lại chính giới Pháp.
Ils ne sont pas soutenus par la classe politique parce que la France croit encore qu'elle est une grande puissance.
Họ không được chính giới Pháp hỗ trợ bởi vì Pháp vẫn tưởng mình là cường quốc đủ sức đối phó với mọi mặt, từ mặt trận châu Âu trước mối đe dọa quân sự của Liên Xô cho đến việc duy trì sự hiện diện cả tại châu Phi lẫn Đông Dương. Nhưng thực tế cho thấy chiến tranh Đông Dương vượt khỏi tầm kiểm soát của nước Pháp, bởi vì đến cuối cuộc chiến này, vào năm 1954, thì 85% ngân sách quân sự của Pháp cho Đông Dương là do phía Hoa Kỳ tài trợ.
Một số rạn nứt trong nội bộ quân đội của Pháp bắt nguồn từ những cái phương tiện eo hẹp của lực lượng viễn chinh, từ những thiếu thốn về trang thiết bị, từ những phương tiện chiến đấu không phù hợp với địa hình ở Đông Dương, từ những sai lầm về chiến thuật. Thế rồi, tháng 5, tháng 7 năm 1954, những hình ảnh của Điện Biên Phủ còn chưa nhòa thì nước Pháp đã phải dồn hết nỗ lực quân sự sang một mặt trận mới, đó là Algeria. Thưa Michel Baudin, chiến tranh Đông Dương nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc chiến đòi độc lập của người dân Algeria ở Bắc Phi? Nó cũng đã ảnh hưởng đến cái mức độ nào đối với các cái làn sóng phi thực dân hóa ở nhiều nước châu Phi?
Le problème se pose surtout pour le Maghreb en fait parce que pour les soldats subsahariens.
Vấn đề chủ yếu chỉ đặt ra cho Bắc Phi, ngược lại Đông Dương không ảnh hưởng gì đến khu vực châu Phi hạ Sahara cả. Ngay từ năm 1950, những phong trào dân tộc chủ nghĩa ở Tunisia hay Maroc bắt đầu được hình thành. Cho đến tận năm 1954, Algeria không mấy quan tâm đến những chuyển biến tại Đông Dương. Thực ra thì những người lính Maroc hay Tunisia tham chiến trong hàng ngũ của Pháp, họ cũng chỉ sợ bị điều động để cầm súng bảo vệ quyền lợi của Pháp trên quê hương họ mà thôi. Và số này đã tuyên bố rõ ràng là họ sẵn sàng chiến đấu ở bất kỳ mặt trận nào, ngoại trừ ngay trên quê hương của chính mình. Riêng trong trường hợp của Algeria, đúng là đã có một vài sự cố xảy ra giữa các quân nhân Algeria với cấp trên, nhưng đó chỉ là một vài ngoại lệ. Dù vậy thì căn cứ vào những báo cáo của quân đội Pháp, tác động từ hoạt động địch vận của Việt Minh đối với binh sĩ các nước thuộc địa không nhiều. Ảnh hưởng đối với những người lính châu Phi rất hạn hẹp. Khác với những gì chúng ta thường đọc thấy trong sách vở, tác động của các chiến dịch tuyên truyền không ảnh hưởng gì nhiều đến giới quân nhân đến từ các xứ thuộc địa của Pháp và cũng chỉ tác động một cách rất hạn chế trong hàng ngũ quân đội tại các vùng thuộc địa của Pháp. Tôi không muốn nói là cuộc chiến Đông Dương không ảnh hưởng gì đến các cuộc đấu tranh đòi độc lập ở các vùng thuộc địa của Pháp. Tôi cũng không muốn nói là các nhà lãnh đạo ở những xứ này gạt ngoài tai những chuyển biến ở Đông Dương. Rất có thể là Điện Biên Phủ đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy vũ trang tại Algeria vào tháng 11 năm 1954, nhưng các tài liệu lưu trữ cho thấy đa số những người lính ở khu vực Hạ Sahara từ Đông Dương trở về vẫn trung thành với đơn vị trong quân ngũ và cũng không mấy ai đào ngũ để đứng về phía các nhóm nổi dậy. Đó là bài học lớn, trừ phi các tài liệu lưu trữ sau này đem lại cho chúng ta những thông tin khác.
À moins que les archives n'apportent autre chose.
Xin chân thành cảm ơn Michel Baudin, chuyên gia về lịch sử quân đội Đông Dương, đã trở lại với cái sự hình thành của lực lượng viễn chinh Pháp, và ông cũng đã phác họa ra chân dung những người lính từng tham gia vào những chiến dịch đầy gian nan trong những điều kiện tệ hại nhất. Trong khi đó, ở phía bên kia thì quyết tâm của đối phương không hề suy xuyển, lực lượng của họ càng lúc càng đông và ngày càng được trang bị nhiều vũ khí, bị suy yếu sau Thế chiến thứ hai. Liệu rằng nước Pháp có phương tiện để duy trì Đông Dương hay không, hòng giữ một vùng thuộc địa xa xôi? Trích đoạn trang 7 và 8 cuốn Pháp và những người lính Đông Dương của nhà sử học Michel Baudin.